chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các thông tin về du học thì chương trình chuyên gia của bạn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả về vấn đề đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt là sau khi mà dịch COVID-19 diễn ra trong thời gian khá dài, khiến cho thị trường lao động ở nhiều quốc gia có những thay đổi đáng kể. Vậy sau khi nền kinh tế phục hồi trở lại thì thị trường việc làm ở các nước đã chịu những tác động như thế nào? Và dự báo thì từ nay đến cuối năm thị trường lao động quốc tế sẽ vận hành theo cái xu hướng ra sao? Vị khách mời là bà Lưu Thị Ngọc Túy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt Vilaco, chuyên ngành luật quốc tế, tham gia chương trình và chia sẻ với quý vị và các bạn về nội dung này.
Xin chào khán thính giả nghe đài, xin chào biên tập viên Thu Duyên.
Vâng, cảm ơn bà Lưu Thị Ngọc Túy tới tham gia với chương trình của chúng tôi. Vâng thưa bà, trước hết thì xin quay trở lại cái câu chuyện mà cách đây vài năm khi mà dịch COVID-19 bùng phát thì đã ảnh hưởng đến người lao động cũng như là thị trường việc làm ở các nước như thế nào thưa bà?
Vâng, tôi cũng xin chia sẻ một chút những năm tháng khó khăn của cái doanh nghiệp và người lao động lúc tình hình dịch bệnh COVID xảy ra. Thì lúc này thị trường lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng hết sức là khó khăn. Khi dịch COVID-19 bùng phát thì các chính sách phòng dịch cấp thiết nên đã hạn chế cái việc di chuyển đi lại của cái người dân, người lao động để đến học tập, tham gia vào các đơn hàng và các trạm kiểm dịch lúc đó được lập lên để hạn chế cái việc là dịch bệnh lan tràn và ngăn cấm từ các vùng dịch lưu thông. Thì các hoạt động như tư vấn, tuyển chọn lao động, cung ứng đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc nước ngoài hầu như là bị tạm dừng hoặc là hủy. Thì chính phủ tại các nước tiếp nhận lao động đã ban hành các chính sách cấm hoặc hạn chế đối với cái người lao động nước ngoài sang nhập cảnh sang làm việc tại các nước, và việc tạm dừng các chuyến bay quốc tế giữa Việt Nam với lại các nước tiếp nhận lao động đã khiến cho nhiều lao động của Việt Nam đã hoàn thành cái thủ tục thì cũng bị không thể xuất cảnh được. Tại thời điểm đó thì dịch COVID đã khiến cho tình hình kinh tế xã hội của các quốc gia tiếp nhận lao động bị xáo trộn. Tình hình dịch bệnh khiến nhiều xí nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian. Có những xí nghiệp phải tạm ngừng trong một cái giai đoạn ngắn là do dịch bệnh, nên là các công việc của cái người lao động là phải chia theo ca, chia theo giờ, và sản lượng bị giảm, năng suất lao động cũng thấp và hiệu quả kinh doanh kém. Thì chính phủ các nước tiếp nhận lao động đã có cái chính sách hỗ trợ người lao động. Tuy nhiên thì những cái chính sách hỗ trợ đó cũng không thể là được như bình thường như lúc trước dịch. Và người lao động lúc này gặp khó khăn. Bên cạnh đó thì cái lượng lao động hết thời hạn hợp đồng thì lại chưa về nước được. Cho nên là các bạn cũng có cái nhu cầu là mong muốn là chuyển làm việc tiếp ở tại các nước. Và các nước tiếp nhận ngay tại thời điểm đó cũng đã nhanh chóng ra các chính sách ứng phó để đảm bảo cái điều kiện ổn định cái trật tự xã hội. Và với cái tình hình lúc đó thì hơn ai hết chúng ta đã trải qua cái giai đoạn khó khăn đó và cũng không muốn là nhớ lại. Tuy nhiên thì tất cả đã đều vượt qua và tại thời điểm này thì mọi việc gần như đã khôi phục và bình ổn trở lại.
Vâng, và sau khủng hoảng do dịch COVID-19 thì nền kinh tế của các nước cũng đã từng bước được phục hồi trở lại, và cho đến thời điểm này thì thị trường lao động ở các nước đã và đang ở cái trạng thái như thế nào thưa bà?
Sau COVID-19 thì một trong những chính sách của các quốc gia tiếp nhận người lao động đó là mở cửa tiếp nhận lại nguồn lao động. Thì đối với thị trường châu Âu thì đã mở cửa tiếp nhận từ tháng 5 2021, đối với thị trường Hàn Quốc là cũng vào tháng 5 2021, đối với thị trường Đài Loan, Trung Quốc là vào tháng 2 năm 2022, và đối với thị trường Nhật Bản là vào tháng 3 năm 2022. Thì hiện nay nhu cầu tiếp nhận lao động gia tăng là thời điểm thuận lợi nhất để người lao động có thể tham gia đăng ký đi các nước, và chưa lúc nào có thể nói là cánh cửa mở rộng cho đối với người lao động như lúc này. Chính phủ Hàn Quốc thì cần thêm cái việc làm cho người lao động là 894.000 người lao động trong vòng 8 năm tới, và với thị trường Đài Loan, Trung Quốc cũng thiếu hụt hơn 1 triệu lao động trong năm 2024. Cùng với các thị trường truyền thống như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thì Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đã và đang đẩy mạnh cái việc ký kết với các nước như thị trường Úc, thị trường Cộng hòa Liên bang Đức và các thị trường khác.
Cảm ơn những chia sẻ của bà Lưu Thị Ngọc Túy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình đưa người đi làm việc ở nước ngoài, học tập kinh nghiệm ở các nước thì được nhiều tỉnh thành trên cả nước triển khai và đem lại nhiều cái thay đổi trong phát triển kinh tế của các hộ gia đình. Đưa thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được các địa phương miền núi tỉnh Quảng Trị triển khai hiệu quả. Đây là một trong những cái chương trình mà góp phần giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị. Mời bà Lưu Thị Ngọc Túy và quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Tháng 9 năm 2022, anh Hồ Văn Lươm, 25 tuổi ở thôn Kỳ Na, xã A Ngo, huyện miền núi Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản. Khoảng một năm sau, anh Lươm đã trả nợ ngân hàng và gửi tiền về giúp gia đình xây nhà mới. Anh Hồ Văn Dông, anh trai của Hồ Văn Lươm kể, nhờ tiền em trai đi làm việc ở nước ngoài gửi về để làm nhà mới và giúp anh có vốn làm ăn. Bây giờ gia đình thoát nghèo.
Hồ Văn Lươm đã xác định sang bên đó để làm ăn, có cái kinh tế thu nhập ổn định. Thứ hai nữa là em sang bên đó là em nói là sang bên nước bạn để mà học hỏi kinh nghiệm về công việc, trao lưu cái văn hóa của nước bạn. Vì vậy gia đình chúng tôi cũng mới xác định để cho em đi.
Cũng sang làm nghề xây dựng ở Nhật Bản từ năm 2022, anh Hồ Văn Hời ở thôn A Đen, xã A Ngo, huyện Đắk Rông có mức thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, anh Hời đã gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình.
Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để vừa học hỏi kinh nghiệm, sau này mình về Việt Nam, mình áp dụng lại cái kiến thức mà mình đã nắm được bên này, đấy là mình về trang trải lại ở Việt Nam.
Xuất khẩu lao động đã và đang giúp nhiều thanh niên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị có cuộc sống ổn định. Đây cũng là một trong những hướng đi hiệu quả nhằm giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Bà Lê Thị Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Ngo, huyện miền núi Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết.
Chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cháu, nhất là các em học xong 12, tập hợp các cháu rồi là hướng cho các cháu, tạo giải quyết việc làm cho các cháu sau này. Nếu mà các cháu mà đi được, tôi nghĩ đây là một cái hướng đi rất là đúng đắn để mà sau này mình sẽ làm giàu cho gia đình, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các đơn vị tuyển dụng tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến chính sách, tư vấn cho lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Các ngành nghề chủ yếu được giới thiệu là xây dựng, thu hoạch nông sản, sản xuất hàng thủ công ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Phan Văn Pháp, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay có 150 thanh niên người dân tộc thiểu số được vay gần 10 tỷ đồng đi xuất khẩu lao động.
Đa số khi họ được tiếp cận nguồn vốn thì họ qua bên kia họ lao động ấy, thì cũng đã là chấp hành tốt cả cái quy định về cái hợp đồng vay vốn, đặc biệt là cái chấp hành cái việc chuyển tiền về cho gia đình để họ trả nợ. Mà đặc biệt là sau khi họ trả nợ thì họ về nước thì là cũng đã có một nguồn vốn để mà phát triển sản xuất.
Vâng, thưa bà Lưu Thị Ngọc Túy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt Vilaco. Sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì bà có suy nghĩ gì?
Qua câu chuyện của anh Hồ Văn Lươm và anh Hồ Văn Hời ở Quảng Trị để thấy rằng là cái vai trò của hoạt động xuất khẩu lao động trong cái hoạt động kinh tế. Trước hết thì nó góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó thì cũng là một cái kênh đem lại cái nguồn thu nhập cho người lao động và gia đình người lao động và cái nguồn ngoại tệ về cho đất nước. Mỗi một năm hiện nay của chúng ta thì bình quân có khoảng 100.000 lao động sang nước ngoài làm việc và cũng đã đưa cái nguồn ngoại tệ về cho đất nước là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ một năm. Thì thực hiện tốt công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài sẽ giảm được tệ nạn xã hội do thất nghiệp gây ra, tạo một cái hướng lao động tích cực cho người lao động, học tập được phong cách lao động mới. Ở nhiều địa phương, có những người dân tham gia đi xuất khẩu lao động và đã có những thay đổi tích cực ở địa phương như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định và rất nhiều tỉnh thành khác. Khi các bạn về, tự tin có tay nghề, có vốn để tự chủ trong kinh doanh và thực hiện được nhiều kế hoạch.
Vâng, thưa bà, hiện nay thì ở các nước đang tuyển dụng người sang để làm việc sẽ được chia ra cái nhóm việc làm cũng như là cái đối tượng tham gia như thế nào, thưa bà?
Hiện nay ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và một số quốc gia khác đang tuyển dụng thì phần lớn được chia thành hai nhóm. Nhóm những người lao động có trình độ tay nghề thì thông thường là tuyển chọn các bạn có trình độ từ cao đẳng đại học trở lên. Tiếp nhận các bạn có trình độ đó thì sẽ thông thường là đi theo diện là visa kỹ sư. Và nhóm nữa là nhóm lao động phổ thông, có thể từ tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và trung cấp. Thì điểm khác nhau cơ bản của hai cái nhóm này là thể hiện ở loại hình visa, chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, thời gian hợp đồng lao động và chế độ định cư.
Ở một số thị trường lao động truyền thống như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc thì từ nay đến cuối năm đang có những cái ngành nghề nào cần tuyển dụng mà người lao động của chúng ta có thể tham gia được thưa bà?
Vâng, các nước vừa nêu trên thì đang rất thiếu hụt nhân lực đi làm việc với nhiều loại hình ngành nghề công việc khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực là sản xuất chế tạo thì chiếm 80%, như ngành nghề cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện tử. Còn lại là trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, các dịch vụ như là chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc trong gia đình, nhà hàng và khách sạn. Thì lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài có thu nhập cao, ổn định, điều kiện làm việc đảm bảo và được phía bạn đánh giá rất là cao. Người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp để đăng ký. Sau ngày 29 tháng 6 này thì các học sinh của chúng ta sẽ tham gia thi tốt nghiệp và các bạn có nhiều sự lựa chọn cho mình. Thì có những bạn sẽ học tiếp lên cao đẳng và đại học và có những bạn sẽ tham gia lựa chọn sang nước ngoài làm việc. Thì những ngành nghề mà học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có thể tham gia, những ngành nghề như xây dựng nông nghiệp, may mặc, chế biến thực phẩm, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, chế biến thủy hải sản, cơ khí, ngành vận tải, ngành khách sạn, nhà hàng và ngành điều dưỡng. Đối với các bạn tham gia đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các nước thì cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản như 18 tuổi, đáp ứng đầy đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của nước sở tại và có ý thức tốt.
Bà có thể nêu một vài những cái vị trí công việc cụ thể, ví dụ như là đi làm việc ở Nhật Bản hoặc là Đài Loan, Trung Quốc thì đang tuyển dụng những cái lao động phổ thông và có thể nhận được cái thu nhập khoảng bao nhiêu thưa bà?
Vâng, hiện nay thì lao động phổ thông làm việc trong các ngành nghề tại Đài Loan, Trung Quốc như công xưởng, hộ lý, thuyền viên, xây dựng thì có mức lương cơ bản là 27.470 Đài tệ. Thì hiện nay tỷ giá là 780.000 thì rơi vào là 21.500 một tháng, chưa kể làm thêm và chưa trừ chi phí. Thực tế thì người lao động tiết kiệm gửi về cho gia đình. Sau khi trừ đi tất cả các chi phí thì các bạn có được là 18-30 triệu đồng. Và cá biệt là có những trường hợp là có sức khỏe tốt và tăng ca nhiều thì các bạn cũng có thể làm đạt được tới là 35-40 triệu. Lao động đối với lại các bạn làm trong lĩnh vực lao động phổ thông tại Nhật Bản thì cái mức lương cơ bản thì nó sẽ theo là chia theo vùng, chia theo tỉnh và theo ngành nghề thì từ 150.000 yên đến 178.000 yên trên một tháng. Thì tính ra tiền Việt nó rơi vào là 25-29 triệu, chưa tính tăng ca và chưa trừ chi phí. Và thực tế thì người lao động có thể tiết kiệm tích lũy gửi về cho gia đình là 20-35 triệu. Tuy nhiên trong bối cảnh tiền yên như hiện nay thì người lao động tập trung lựa chọn cái chương trình đặc định. Đó là chương trình đặc định về nhà hàng, khách sạn, thực phẩm. Vì vẫn đảm bảo được thu nhập là 20-30 man, là tương đương với 32-52 triệu đồng trên một tháng. Nhưng chương trình đặc định thu nhập cao nên số lượng tuyển dụng cũng có hạn. Hiện nay thì trong cái thị trường truyền thống của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thì số lượng lao động vào Nhật Bản thì tôi đánh giá là vẫn là đang áp đảo so với lại là hai thị trường kia, bởi vì cái lý do tại thời điểm này thì nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cái hướng là khởi nghiệp và trải nghiệm cái tuổi trẻ của mình ở một cái đất nước, và đối với thị trường Nhật Bản thì chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả, và điều quan trọng nhất đối với các bạn trẻ đó là cái điều kiện sống là trong lành, trật tự an ninh tốt và an toàn.
Còn với những cử nhân, các bạn mà đã tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn tham gia làm việc ở nước ngoài thì có thể tham gia những cái vị trí việc làm như thế nào thưa bà? Và cái mức thu nhập của lao động khoảng bao nhiêu thưa bà?
Trên thực tế thì tùy theo công việc và ngành nghề, nhưng sinh viên mà tốt nghiệp cao đẳng và đại học có thể tham gia nhiều ngành nghề. Thì các bạn có thể tham gia vào khối ngành nghề là xây dựng, như thiết kế, thi công, giám sát chất lượng công trình, rồi nhóm ngành nghề cơ khí chế tạo máy điện tử, chủ yếu là các kỹ sư thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trong các lĩnh vực cơ khí và điện tử. Rồi nhóm công nghệ thông tin, chủ yếu là các kỹ sư phần mềm và kỹ sư lập trình. Khối ngành kinh tế dịch vụ như kỹ sư phiên dịch, kỹ sư thú y thì thu nhập của các bạn dao động từ 35-50 triệu để phát triển công việc và có thu nhập tốt. Hơn nữa thì các bạn cần phải đẩy mạnh về cái trình độ tiếng để đạt được cái mức là tối thiểu N3 và tốt nhất là ở cái trình độ tiếng là N2. Và trên thực tế khi mà triển khai chương trình thì tôi nhận thấy rằng là điểm yếu của các cử nhân của Việt Nam khi ra trường là các kỹ năng thực hành và ngoại ngữ bị hạn chế. Cho nên là mong là các bạn hãy chủ động học online ngay từ những năm đầu tiên ngồi trên ghế giảng đường của trường cao đẳng và đại học.
Khi mà tham gia làm việc ở nước ngoài thì đã giúp nhiều người thay đổi về kinh tế gia đình cũng như là góp phần phát triển cho xã hội. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có nhiều người rơi vào cảnh nợ nần vì không thể trả được các cái khoản vay đầu tư ban đầu, hoặc là vì nhiều cái lý do mà ví dụ như là bị môi giới lừa gạt. Và bà muốn trao đổi vấn đề gì xung quanh cái câu chuyện đi làm việc ở nước ngoài thưa bà?
Vâng, với kinh nghiệm là 25 năm hoạt động trong cái lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài thì tôi nhận thấy là cái hoạt động xuất khẩu lao động đem lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, không chỉ là đưa nguồn ngoại tệ lớn về cho quê hương mà còn đóng góp thiết thực cho mỗi cá nhân và gia đình người lao động. Các bản thân các bạn có việc làm và trưởng thành dần trong công việc. Nhiều bạn trẻ đã được trải nghiệm tuổi trẻ trong cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, được học việc và được trở thành những người lao động lành nghề, được va chạm xã hội hiện đại, và các bạn được học việc và được học hỏi những cái nét văn hóa của nước sở tại. Các bạn biết sống tự lập, tính chịu trách nhiệm cá nhân nâng cao, biết tích lũy, biết tiết kiệm. Và về Việt Nam thì các bạn cũng có vốn để có thể mua nhà, mua xe, tạo lập sự nghiệp, có công việc và có niềm vui. Tuy nhiên trong một số trường hợp không may mắn thì thường là do lỗi khách quan hoặc lỗi chủ quan. Đối với lỗi khách quan thì là các bạn có thể làm việc ở những cái đơn vị xí nghiệp mà công việc ít, hoặc là gặp những cái tình huống như là bị phá sản. Tuy nhiên thì pháp luật nước sở tại thì rất là bảo vệ người lao động, cho nên trong những tình huống này thì các bạn cũng sẽ được phía đơn vị phái cử Việt Nam cùng với lại là đơn vị hỗ trợ thủ tục người lao động tại nước ngoài là giúp các bạn để sang những cái xí nghiệp khác để đảm bảo tiếp tục cái cuộc sống và an sinh. Lỗi do chủ quan thì là các bạn nghe rủ rê hứa hẹn lương cao mà bỏ ra ngoài làm việc, hoặc là công ty trong cái thời gian các bạn là làm việc gặp những giai đoạn 3 tháng hay 4 tháng khó khăn thì các bạn không kiên trì theo đuổi cái mục tiêu và không ở lại để hỗ trợ cho xí nghiệp để vượt qua cái giai đoạn đó, thì các bạn đã bỏ trốn ra ngoài và khiến cho bản thân mình có một cuộc sống bấp bênh và trở thành lao động bất hợp pháp. Thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là trước khi đi thì các bạn nên tìm hiểu các thông tin của doanh nghiệp nơi bạn tham gia qua các trang web chính thức trên giấy phép về hoạt động xuất khẩu lao động được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp. Hai là các bạn tìm hiểu thông tin qua cán bộ tư vấn, và cán bộ đó được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm ở các doanh nghiệp. Và ba, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến các doanh nghiệp để mình nắm bắt thêm các thông tin. Và cái thứ tư là bạn đến đăng ký và tham gia ở những địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Và cái thứ năm thì là bạn nên chuyển khoản vào tài khoản của doanh nghiệp chứ không chuyển khoản qua tài khoản của cá nhân.
Vâng. Cảm ơn bà Lưu Thị Ngọc Túy đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Vâng, thưa bà, quá trình đi làm việc ở nước ngoài thì sẽ cần chuẩn bị cái khoản tài chính cho các cái chi phí. Và nếu như mà người lao động khó khăn về tài chính thì có chính sách gì để mà hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện cho người lao động về khoản tài chính này, thưa bà?
Hiện nay thì tài chính tham gia đi làm việc ở nước ngoài thì theo cá nhân tôi đánh giá thì không phải là một vấn đề lớn đối với gia đình người lao động. Bởi hiện nay thì cái xu thế mà các bạn muốn đi để khởi nghiệp, để trải nghiệm và học hỏi khi còn trẻ khá phổ biến. Và để người lao động tham gia được nhiều và tạo điều kiện cho nhiều bạn trong cùng một gia đình đi làm việc ở nước ngoài thì nhà nước, chính phủ Việt Nam cũng đã có chủ trương tạo điều kiện và thuận lợi cho các bạn vay vốn ở các ngân hàng như là Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các ngân hàng thương mại. Thì ở mỗi một cái hệ thống ngân hàng thì sẽ có các chính sách và các đối tượng vay khác nhau. Nếu như các bạn là con em thương binh, bệnh binh, con em của những gia đình có công với cách mạng thì các bạn sẽ vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì ở đó thì cái tiền, cái mức lãi suất để các bạn tham gia đi rất là thấp. Và điều quan trọng là việc là các bạn tìm hiểu đúng cái chương trình mình muốn đi với mục tiêu sao cho phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình. Còn về cái mức vốn vay thì hiện nay theo quy định của Chính phủ Việt Nam thì bạn đã được vay là 100% các chi phí cần thiết. Ngoài ra thì chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn, tiền đi lại thì nhiều tỉnh cũng đã có những chính sách rất là rõ ràng để hỗ trợ người lao động. Ví dụ như tỉnh Trà Vinh thì cái mức hỗ trợ hiện nay cho các bạn tham gia trong cái lĩnh vực là đi xuất khẩu lao động là đã được hỗ trợ là 17.420.000, thì bao gồm là chi phí cho đào tạo, hỗ trợ cho chi phí tiền ăn, tiền học và làm giấy tờ. Tỉnh Lai Châu, Lào Cai thì mức hỗ trợ cho đào tạo chi phí ăn học làm giấy tờ là 15.470.000 đồng. Tỉnh Đồng Tháp thì cái mức hỗ trợ đào tạo chi phí ăn học làm giấy tờ là 7.500.000. Và ngoài ra rất nhiều tỉnh thành khác cũng có những chính sách để cho các bạn, những người lao động trên địa bàn của tỉnh được tham gia và đi làm việc tại nước ngoài. Nhân dịp được chia sẻ cái thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động và về sự hỗ trợ của nhà nước thì tôi đại diện một doanh nghiệp thì cũng xin tặng 5 suất học tiếng Nhật cho các bạn yêu thích đất nước Nhật và mong muốn là đi sang Nhật. Đặc biệt là hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác, thì công ty cũng muốn dành tặng 5 suất đi Nhật cho 5 bạn có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và có nhân thân tốt. Qua đây để các bạn quan tâm có thể dễ dàng liên lạc để có thể có những suất học bổng. Thì tôi cũng xin chia sẻ số điện thoại là 0328 56 56 56. Tôi xin nhắc lại là số điện thoại là 0328 56 56 56. Vì để tới nước ngoài làm việc thì cái quan trọng nhất, điều kiện cần đầu tiên không thể thiếu đó là ngoại ngữ.
Vâng, một trong những yếu tố quan trọng để làm việc tốt, hòa nhập với môi trường làm việc ở nước ngoài đó là người lao động phải biết ngoại ngữ. Và bà có khuyến nghị gì hoặc là có những cái chia sẻ gì với người lao động về việc là trang bị ngoại ngữ trước khi mà đi làm việc ở nước ngoài, thưa bà?
Thật khó là làm tốt công việc và sinh sống ở một quốc gia mà chúng ta lại không nói được ngoại ngữ. Và rào cản lớn nhất cho người lao động khi sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng chính là ngoại ngữ. Khả năng tiếng của các bạn càng cao thì sự thích nghi của các bạn trong công việc càng tốt và cơ hội thăng tiến cũng như các chế độ đãi ngộ cũng cao dần lên với thời gian, với năng lực ngoại ngữ của các bạn. Thì theo quy định của thông tư 09 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì ban hành cái định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là các bạn phải học đủ cái số tiết là 520 tiết ngoại ngữ. Thì tôi tạm chia cái thời gian học ngoại ngữ là trong nước thì thời gian học trước khi xuất cảnh của các bạn là các bạn sẽ được học là 520 tiết ngoại ngữ. Bạn sẽ được trang bị cái kiến thức cơ bản theo yêu cầu của từng hạng mục công việc để khi sang làm việc tại nước ngoài bạn không bị bỡ ngỡ và tự ti. Giai đoạn thứ hai là sau khi các bạn nhập cảnh thì bạn tiếp tục học lên trong môi trường sống và làm việc tại nước ngoài, từ nơi làm việc, nơi ở, chốn công cộng và tham gia các kỳ thi ngoại ngữ tại nước ngoài. Thì đây là giai đoạn thuận lợi và tốt nhất cho người lao động. Và cũng mong rằng các bạn trong giai đoạn này hãy nắm giữ cơ hội để phát triển. Một lời mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy học khi còn có thể. Ngoại ngữ 98% là chăm chỉ và kiên trì và 2% là thông minh. Ai cũng có thể học và hãy phát huy mạnh mẽ trong quá trình làm việc tại nước ngoài.
Như bà có vừa chia sẻ, đó là ngoại ngữ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà người lao động phải chuẩn bị và biết càng nhiều ngoại ngữ càng tốt trước khi mà đi làm việc ở nước ngoài. Và bên cạnh cái việc mà đào tạo cũng như là khuyến khích người lao động học ngoại ngữ thì công ty đang chú trọng trang bị kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, kỹ năng quản trị bản thân ở môi trường nước ngoài như thế nào, thưa bà?
Vâng, đối với một người lao động ra nước ngoài làm việc thì ngoại ngữ là một yêu cầu cần thiết. Thì các kỹ năng sống, các kỹ năng làm việc lại là một yếu tố đủ. Nó được xem như là hai mặt của một vấn đề. Thì các doanh nghiệp làm xuất khẩu lao động được thực hiện cái hoạt động đào tạo song song với hoạt động đào tạo ngoại ngữ. Đó là đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng làm việc. Thì theo quy định của Bộ Lao động thì chúng tôi thì để rút ngắn cái khoảng cách kiến thức thiếu hụt của các bạn khi sang nước ngoài làm việc thì tất cả các đơn vị ngoài đào tạo 520 tiết về ngoại ngữ thì cũng đào tạo các bạn là 74 tiết về bồi dưỡng kiến thức. Trong đó 54 tiết về lý thuyết, 20 tiết về thực hành theo các nội dung mà Cục Quản lý Lao động Ngoài nước yêu cầu, cụ thể như là các bạn sẽ được đào tạo về truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam và nước sở tại, các kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại, nội dung cơ bản của hợp đồng liên quan đến người lao động đi làm việc tại nước ngoài, kỹ năng chi tiêu, tiết kiệm, gửi tiền về trong cái thời gian làm việc ở nước ngoài. Và cũng đào tạo các bạn các thông tin về các địa chỉ đường dây nóng để hỗ trợ khi người lao động gặp khó khăn ở nước ngoài, để làm sao cho người lao động có thể trong quá trình học ngoại ngữ thích nghi và làm quen dần cái môi trường và cái văn hóa mà trong thời gian tới các bạn sẽ sang làm việc.
Vâng. Thưa bà, khi mà đi làm việc ở nước ngoài thì người lao động cũng quan tâm đến vấn đề về các cái chính sách visa. Vậy thì bà có thể chia sẻ về chính sách visa liên quan đến người lao động, thưa bà?
Vâng, đối với lại là chính sách visa cho những người lao động sang làm việc tại Nhật Bản và Đài Loan, thì chính sách visa đối với người lao động Việt Nam tại Nhật Bản là một vấn đề quan trọng và có nhiều thay đổi theo thời gian. Những bạn mà tham gia theo cái chương trình mới của Nhật Bản cuối năm 2019 thì các bạn tham gia vào cái chương trình visa đặc định. Thì đối với visa đặc định thì các bạn cần đáp ứng được cái điều kiện quy định, đó là các bạn phải tham gia đỗ kỳ thi chứng chỉ N4 và cái chứng chỉ đặc định. Hai là cái loại hình visa kỹ sư là đối với các bạn học cao đẳng đại học. Và ba là cái visa thực tập kỹ năng mà trước đến nay là các bạn đang tham gia rất là đông đảo để tham gia làm việc tại Nhật Bản 3 đến 5 năm. Và đối với những bạn mà học tập và nghiên cứu tại Nhật thì các bạn sẽ tham gia vào visa tăng cường học tập và nghiên cứu. Còn riêng đối với thị trường Đài Loan thì các bạn chủ yếu tham gia theo visa lao động, là dành cho những người lao động muốn làm việc tại công ty tại Đài Loan và nhận cái mức lương thỏa đáng. Bên cạnh cái thị thực lao động thì người lao động cũng phải có giấy phép lao động. Và đối với những bạn mà đã trở về nước và muốn quay trở lại Đài Loan làm việc thì bạn sẽ có đi theo hình thức là visa dành cho lao động tái nhập cảnh, là cấp cho những người đã từng làm việc ở một công ty Đài Loan và muốn quay trở lại làm việc. Thế thì để có những cái thông tin mà các bạn cần trong hoạt động tư vấn, các bạn có thể gọi điện tới số điện của chúng tôi là 0328 56 56 56. Tôi xin nhắc lại số hotline là 0328 56 56 56.
Thưa bà, từ đầu chương trình đến giờ thì bà đã cung cấp rất nhiều những cái thông tin liên quan đến thị trường lao động ở nước ngoài. Trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì bà có thêm những cái lưu ý, những cái chia sẻ gì với những người mà đang quan tâm đến chương trình học tập làm việc ở nước ngoài thưa bà?
Vâng, trong suốt chương trình trao đổi ngày hôm nay thì tôi nhận thấy rằng là cái cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài mở rộng cánh cửa cho các học sinh của chúng ta, từ học sinh phổ thông trung học cũng như đối với các bạn là tốt nghiệp trường cao đẳng và đại học, thì chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể là chọn làm việc cho các đơn vị ở trong nước, chúng ta có thể lựa chọn học tập và làm việc cho các đơn vị ở nước ngoài. Với những thị trường mà công ty làm thì chúng tôi có những đội ngũ là nhiều năm kinh nghiệm. Tôi nghĩ là cái hoạt động tư vấn rất là quan trọng và định hướng cho các bạn thị trường nào, điều kiện nào thì phù hợp nhất với các bạn. Bởi vì không phải là tất cả những cái gì chúng ta thích thì chúng ta đều có thể tham gia được, vì nó còn liên quan tới các yêu cầu, những cái quy định của thị trường từng nước. Tôi lấy ví dụ như là các bạn muốn tham gia thị trường học tập ở châu Âu thì điều đầu tiên mà cần nhất đó là gia đình các bạn phải có điều kiện về kinh tế. Thứ hai nữa, bạn cũng phải là người học được. Còn nếu bạn muốn đi làm việc ở nước ngoài, ví dụ như với thị trường Nhật, với chương trình đặc định, thì bạn cũng phải xác định thời gian là ăn học là tầm 8 tháng. Thì đấy là một vài cái nét mà muốn nói với các bạn rằng là không phải tất cả những cái gì chúng ta muốn thì chúng ta đều có thể tham gia được. Và cái hoạt động của vai trò mà tư vấn là rất là quan trọng. Nó quyết định cái sự thành công của các bạn. Nếu chúng ta chọn đúng thị trường, chúng ta chọn đúng cái mục đích mà nó phù hợp thì chúng ta mới thành công. Còn nếu như mà chúng ta tham gia thị trường mà chúng ta không có cái hiểu biết thông tin đầy đủ về nó thì có thể đi giữa chặng đường là chúng ta sẽ gặp phải thất bại. Chúng tôi thì không mong muốn cho các bạn là sẽ bị rơi vào cái tình trạng như vậy. Cho nên là trong hoạt động tư vấn thì chúng tôi muốn là tư vấn rõ ngay từ đầu để các bạn là nếu thấy phù hợp thì các bạn tham gia, chứ không phải chúng tôi làm tất cả theo cái yêu cầu của các bạn. Mong rằng là qua cái chương trình tư vấn thì các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu mong muốn của mình. Và chúc các bạn là thành công trong thời gian tới.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà Lưu Thị Ngọc Túy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt Vilaco, chuyên ngành luật quốc tế, đã tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.